phòng chống thiên tai, chống thiên tai.
災害への備え。
Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gumu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
この番組は Sumitomo Gumu CSR Kikin の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。
Nhật Bản là đất nước hòa bình và an toàn, nhưng vì có nhiều lớp hoạt động địa chất bị gián đoạn và là đường đi của nhiều tâm bão, nên có nhiều thiên tai xảy ra ở quốc gia này. Trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, ở Nhật Bản có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, bên cạnh đó cũng có nhiều người nước ngoài tới Nhật chỉ trong một thời gian ngắn. Để có được cuộc sống an toàn tại Nhật Bản, ngay cả người nước ngoài cũng cần phải có kiến thức phòng chống thiên tai. Đây là một điều rất quan trọng.
Nhật Bản là một nước rất hòa bình và an toàn. Nhưng,活断層がたくさん存在し、台風の通り道でもある日本はとても災害の多い国です。グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らし、もちろん一時的に日本に来る外国人もいます。日本での安心な暮らしを手に入れるため、外国人も日本の災害の知識を持ち、災害に備えることはとても大切です。
Nếu được trang bị đầy đủ những kiến thức về phòng chống thiên tai, chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống của bạn tại đất nước này sẽ trở nên bình yên hơn.
一つでも災害対策の知恵を持つことで、この国での生活がより安心で豊かなものになると思います。
Chương trình này, chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は神戸、長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。
You're listening to FMYY.
힘내자고베 FMYY.
FMYY 将是你的知心朋友。
頑張ろう神戸。
皆さんこんにちは。番組担当の高江です。
クイです。
今月もよろしくお願いします。
Xin chào quý vị thính giả. Thủy và
高江。
Xin được phụ trách chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe.
先月は台風や防災無線、避難所について勉強しました。
Trong số phát sóng vào tháng trước, chúng ta đã nói về bão và hệ thống cảnh báo thiên tai tại Nhật Bản.
今月は寒さと病気についてお伝えします。
Lần này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về mùa đông và các bệnh cảm cúm dễ mắc phải trong mùa đông ở Nhật Bản. Khí hậu Nhật Bản có 4 mùa.
Có rất nhiều cách phân chia mùa khác nhau, dựa theo thiên văn học hay theo lịch sử.
Tuy nhiên, nếu dựa theo khí tượng học thì từ tháng 3 đến tháng 5 là mùa xuân, từ tháng 6 đến tháng 8 là mùa hè, từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa thu, và từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau là mùa đông. Đây cũng là thời kỳ lạnh nhất trong năm ở Nhật Bản.
Nếu như mà hạ nhiệt độ thường duy trì ở mức độ trên 30 độ C, thì trong mùa đông cũng có khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.
Sự cách biệt nhiệt độ giữa hai mùa là vô cùng lớn. Vì vậy, tùy theo độ nóng hay lạnh mà cần thay đổi quần áo và chăn đệm dày hay mỏng cho phù hợp.
Bây giờ ở Nhật Bản, thời tiết đang chuyển mùa từ thu sang đông, nên trong các chương trình dự báo thời tiết, chúng ta sẽ thường xuyên bắt gặp các cụm từ như sau.
Đó là cụm từ Ditto, có nghĩa là ngày lập đông, hay là Toji, có nghĩa là hôm nay là đông chí. Điều này có nghĩa là hôm nay trời rất lạnh, nên mọi người khi ra ngoài cần mang theo mũ và khăn quàng.
Tuổi COVID hôm nay, à năm nay, ừ, năm nay, Ditto là ngày nào hả?
Mình chưa cha.
Chưa cha. Nó là ngày 7 tháng 11.
Ngày mùng 7 tháng 11.
Để qua rồi.
Ừ, sorry.
Còn, à, đi tôi thì lập đông, có nghĩa là bắt đầu.
Mùa đông.
Mùa đông.
Ừ.
Và còn tô chi thì rất, rất lạnh.
Ừ.
Từ là COVID.
Ngày, ngày lạnh, là ngày lạnh nhất trong mùa đông hay là ngày ở giữa đông?
Giữa đông, tức cả ở Nhật thì giữa đông, bởi vì đó là ngày gần nhất, có khí hậu hả? Ban đêm thì dài nhất và ban ban ngày thì
ngắn nhất.
Gần nhất.
À.
Đó là ngày tô gì? Là năm nay thì ngày 22 tháng 12.
Mọi người hãy ghi nhớ là mùa đông năm nay đó là ngày mùng ngày 22 tháng 12 sẽ là ngày đông chí, tức là ngày có thời gian ban đêm dài nhất và ban ngày ngắn nhất. Đó sẽ là ngày rất lạnh trong năm, cho nên mọi người cần lưu ý vào ngày này sẽ nên mang mũ và khăn quàng hay găng tay khi mà ra ngoài để giữ ấm cho cơ thể.
Ồ, thì tôi có mang cái mũ á?
Ừ.
Hoặc là căn gì?
Khăn quàng.
Mafura, căn quàng. Có không?
Có. Tại vì là mùa đông ở Nhật Bản rất là lạnh. Tuy là mới đầu đông thôi nhưng mà gió rất là lớn, cho nên là nếu như mà không dùng khăn quàng thì thường sẽ bị viêm họng. Còn nếu mà không không đội mũ thì bị gió thổi vào thì sẽ nhức đầu. Cho nên là những người mà như yếu ớt như mình thì nên mang mũ và khăn quàng khi ra ngoài thì để giữ ấm cho cơ thể, tránh bị cảm lạnh hoặc là bị đau đầu do là gió.
Dạ. Tôi nghĩ là rất là quan trọng, đặc biệt là bắt đầu mùa đông. Bởi vì chưa quen, mình chưa quen, cho nên là khi nghĩ ra bây giờ bắt đầu chuyển sang mùa đông thì phải chuẩn bị.
Đúng rồi.
Nên đó như thế này.
Đúng rồi.
Phòng chống thiên tai, chống thiên tai.
災害への備え。
Ngoài ra, trong mùa đông ở Nhật Bản thì chúng ta cũng hay bắt gặp cụm từ như là Mafuyubi, có nghĩa là ngày có nhiệt độ cao nhất nhưng mà cũng chỉ dưới 0 độ C. Và nhiệt độ thấp kỷ lục trong ngày Mafuyubi này có sự khác nhau theo từng địa phương. Ví dụ như ở phía cực bắc là Hokkaido thì nhiệt độ vào khoảng âm 12 độ C đến âm 5 độ C.
Vùng Đông Bắc với nhiệt độ rơi vào khoảng âm 16 độ C đến âm 3 độ C.
Vùng Kanto gần Tokyo có nhiệt độ vào khoảng âm 9 độ C đến âm 1 độ C.
Vùng Kansai bao gồm tỉnh Hyogo và thành phố Kobe, nhiệt độ rơi vào khoảng âm 5 độ C đến âm 1 độ C.
Ngoài ra, ở Okinawa hay vùng Shikoku, Kyushu, mặc dù có ấm hơn các vùng khác nhưng đôi khi nhiệt độ cũng giảm xuống ở mức âm độ. Theo tìm hiểu thông tin ở trên mạng thì ở Việt Nam nhiệt độ trung bình năm là 21 độ C và vào mùa đông ở Sapa là vùng núi phía Bắc Việt Nam thi thoảng thì chúng ta cũng hay bắt gặp băng tuyết. Theo ghi nhận của tôi thì vào ngày 25 tháng 1 năm 2016 ở Sapa có nhiệt độ thấp nhất âm 4 độ C.
Âm 4 độ C, rất là
rất là lạnh. Trong khi nhiệt độ trung bình ở mùa đông ở các vùng đồng bằng là 7,7 độ C.
7,7 độ C. Tôi đi Sapa chưa?
Mình rất tiếc là chưa có cơ hội đi Sapa.
Vậy là mỗi sang Nhật Bản thì tôi cảm thấy rất lạnh, phải không?
Tại vì ở Việt Nam là mình ở vùng đồng bằng chứ cũng không phải vùng núi, cho nên là nhiệt độ và mùa đông thấp nhất cũng chưa ở dưới mức âm độ bao giờ. Cho nên khi mà sang Nhật thì lần đầu tiên nhìn thấy tuyết thì cũng trải qua hai trạng thái, đó là vừa vui vì là lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết ở ngoài trời là như thế nào, nhưng mà cũng vừa lo lắng vì là không biết là mình chưa trải qua nhiệt độ thấp để như thế bao giờ thì không biết là cơ thể mình có thích ứng được không hay là sẽ bị mắc bệnh vào mùa đông. Cho nên là cũng đã rất là lo lắng. Mang đặc trưng như vậy cho nên mùa đông ở Nhật Bản không chỉ rất lạnh mà còn là thời điểm dễ mắc các bệnh trong năm.
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa một bên là không khí ngoài trời rất lạnh và một bên là nhiệt độ trong phòng rất ấm làm nhiệt độ cơ thể mất ổn định, sức đề kháng bị giảm mạnh.
Không khí hanh khô khiến cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh sinh sôi và phát triển mạnh trong không khí.
Ngoài ra, những người đang bị cảm lạnh khi hắt hơi sẽ làm phát tán một lượng lớn vi khuẩn vào trong không khí, dễ dàng lây truyền mang bệnh sang cho người khác.
Từ đó thì hình thành nên dịch bệnh cảm lạnh và cảm cúm.
Khi bị cảm lạnh, thường xuyên bị ho hay hắt hơi thì mọi người hãy đeo khẩu trang để tránh lây bệnh sang cho người khác.
Ở Nhật thì khẩu trang dùng một lần được bày bán trong các cửa hàng tiện lợi với giá không quá cao. Vì vậy mọi người có thể dễ dàng mua về để đeo phòng bệnh. Takaya, vào mùa đông thì không khí rất là hanh khô và lạnh. Vậy thì bạn có thường xuyên đeo khẩu trang để phòng bệnh hay không?
Có được. Khi mà bị khô, khi mà mình khô thì đi combini của hàng tiện lợi thì đi có thể mua được khẩu trang, nó được gọi là mask.
Nhưng mà mình thấy ở cửa hàng tiện lợi có bày bán rất nhiều loại khẩu trang khác nhau. Vậy thì mình nên mua loại khẩu trang như thế nào và tên gọi của nó là gì?
Còn mình hay dùng khẩu trang đó là sử dụng một lần thôi. Nó được gọi là Sky Stay Mask.
Có nghĩa là khẩu trang dùng một lần.
Đúng rồi. Còn bị ho thì hay ăn kẹo. Kẹo để chữa. Nó được gọi là Nodo Ame. Nodo là cái này.
Nodo có nghĩa là họng.
Họng.
Ame có nghĩa là kẹo. Cho nên là Nodo Ame có nghĩa là kẹo để chữa bị ho đúng không?
Đúng rồi.
Mọi người hãy ghi nhớ rằng khi mà ra combini để mua khẩu trang thì mình sẽ sử dụng từ tiếng Nhật là Sky Stay Mask. Và kẹo để chữa bệnh ho thì có nghĩa là Nodo Ame.
Nodo Ame.
Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gomu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。
Bệnh trong mùa đông là rửa tay và súc miệng.
Sau khi về nhà thì nhất định hãy súc miệng và rửa tay.
Khi rửa tay thì không chỉ rửa mỗi lòng bàn tay mà dùng xà phòng trà sát lên tận cánh tay rồi xả lại bằng nước.
Các loại khăn như khăn tắm, khăn rửa mặt thì tốt nhất là của ai người đấy, dùng không được dùng chung với nhiều người.
Bên cạnh đó, bạn cũng nên quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng trong thức ăn và tạo thói quen ăn uống đầy đủ.
Nếu ăn uống đầy đủ và khoa học thì hệ miễn dịch sẽ tăng cao. Cho dù có bị nhiễm virus, nhưng người bệnh vẫn có thể tự khỏi. Và khi mà rửa tay thì quan trọng nhất là phương pháp rửa tay. Không nên một hai giây thôi. Không nên là như vậy. Phải một bên. Không nên cũng có bên trên.
Gọi là mu bàn tay.
Rồi.
Lòng bàn tay.
Rồi.
Cánh tay
nữa.
Tức là mình phải rửa cẩn thận, rửa kỹ càng lòng bàn tay, rồi đến mu bàn tay, rồi đến cánh tay, để cho có thể loại bỏ hết vi khuẩn.
Đúng rồi. Và càng sử dụng xà bông nữa.
Mọi người phải không chỉ rửa tay bằng nước thông thường mà còn phải dùng xà bông thì mới có thể sát khuẩn được.
Còn sau khi về nhà thì mà thường ăn nhiều nhiều con thì tốt hơn. Không phải là con, nhiều loại thức ăn.
Theo mình nghĩ thì vào mùa đông thời tiết rất lạnh, cho nên là cơ thể sẽ tiêu thụ một lượng calo lớn. Vì vậy nếu như ăn uống đầy đủ, ăn no, ăn nhiều thức ăn thì cơ thể sẽ khỏe mạnh. Vì vậy mà có thể chống chọi được với đại cái lạnh bên ngoài.
Và đặc biệt là ở Nhật thì mùa đông thì mọi người ăn nabe, lẩu.
Có nghĩa là lẩu.
Lẩu. Ở Việt Nam thì năm nào cũng mùa nào cũng ăn
thường.
Nhưng ở Nhật thì đặc biệt là mùa đông, mọi người tập trung vào kotatsu. Ăn lẩu, nabe.
Thường thì từ khi sang Nhật thì vào mùa đông, đầu đông, ngay từ đầu đông thì mình và các bạn cũng thường xuyên tổ chức party, và trong đấy thì hầu hết là làm lẩu ăn.
Làm lẩu. Sau đó thì ăn cam và mi căng.
Đúng rồi, cam và mi căng cũng cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng.
Dinh dưỡng đặc biệt là vitamin.
Đúng rồi. Để chúng ta có thể có một sức khỏe dồi dào chống chọi với lại mùa đông, đúng không?
Đúng rồi.
Với nhiệt độ trong ngày
để có được điều có điều đó thì bạn cũng nên thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết.
Nếu hôm nào phải đi về nhiều lần trong ngày thì việc lựa chọn áo khoác, khăn, mũ cũng vô cùng cần thiết.
Vì nhiệt độ trong phòng sẽ ấm hơn bên ngoài rất nhiều nên mọi người không nên chủ quan.
Bên cạnh đó, nếu bạn thường xuyên duy trì đời sống lành mạnh như ăn no, ngủ kỹ thì nghĩa là bạn đã biết cách bảo vệ sức khỏe của bản thân mình rồi đấy. Cần lưu ý rằng, khi bạn đang điều trị bệnh cảm lạnh nhưng bệnh tình mãi không thuyên giảm, thì có thể bạn đã bị mắc bệnh cảm cúm. Các dấu hiệu thường thấy ở bệnh cảm cúm như sau: đột ngột sốt cao trên 38 độ C, mệt mỏi toàn thân, đau nhức cơ thể.
Để phòng bệnh cảm cúm, chỉ có một cách duy nhất là tiêm vaccine phòng bệnh.
Thì tiêm ngừa cảm cúm cần được tiêm mỗi năm một lần vì hiệu quả miễn dịch trung bình là 5 tháng. Ngoài ra, các virus cúm cũng thay đổi mỗi năm, và thành phần vaccine ngừa cúm được điều chỉnh hàng năm nhằm phù hợp với chủng virus đang lưu hành ở Nhật Bản.
Vì vậy, nếu bạn hay bị cảm cảm cúm thì hàng năm nên tiêm phòng vaccine cúm.
Khi bạn thấy cơ thể có hiện tượng sốt cao thì hãy nhanh chóng gọi điện đến bác sĩ tại phòng khám nơi mình sinh sống để trình bày về tình trạng cũng như những bất thường trong cơ thể mình.
Điều này thực sự rất quan trọng.
Dù bạn bị bệnh cảm lạnh hay cảm cúm thì cơ thể của bạn cũng cần được cung cấp nước bằng thức uống có pha loãng với đường và muối, giống như đồ uống trong thể thao hay nước Orezone.
và những gì còn lại bạn cần làm là yên tĩnh nghỉ ngơi.
Trong các bệnh dễ mắc phải trong mùa đông còn có bệnh truyền nhiễm do virus Noro. Ngoài ra còn có một loại bệnh do virus gây ra trong tiếng Nhật có nghĩa là Yorenkin Kangshensho, với các triệu chứng như là sốt cao, tiêu chảy, đau họng, buồn nôn, ói mửa.
Trong trường hợp này, bạn hãy mau chóng tìm đến các cơ sở y tế để điều trị bệnh càng sớm càng tốt.
Takaya, bạn đã từng mắc bệnh cảm lạnh khi mùa đông đến chưa?
Cảm lạnh. Bình thường thì hay bị cảm. Năm nào cũng một lần. Khi mà mùa này, khi mà bắt đầu lạnh thì bị cảm nhiều. Bởi vì chưa kịp mồ hôi, kolomo gai, đó là chuẩn bị áo quát hoặc là áo ấm.
Khi mà bị cảm lạnh á thì chắc chắn là trong người sẽ bị sốt cao này. Viêm họng không? Có bị đau họng không?
Có.
Và sổ mũi.
Sổ mũi. Sổ mũi.
Sổ mũi.
Đúng rồi, tốt nhất là để cho mình sổ mũi. Đó là uống Pocaris, nước Orezon hả? Tiếng Việt là nước Orezon hả? Sports drink nhiều, hoặc là ăn trái cây nhiều và ngủ hơn 10 tiếng thì sẽ khỏi. Cho nên là dạo này không đi bác sĩ mà khi bị cảm, nhưng mà đôi khi mệt mỏi nhiều quá mà bị cảm và không thể nào tự khỏi được thì phải đi bệnh viện, đi bác sĩ.
Vậy khi đấy thì mình sẽ trực tiếp mang thẻ bảo hiểm ra để gặp bác sĩ.
Rồi tế bảo hiểm quan trọng.
Còn bệnh cảm cúm thì sao?
Bệnh cảm cúm thì lâu rồi không bị, chắc là hôm 10 năm, 15 năm không bị cảm cúm. Chứ là rồi trẻ, không phải là rồi trẻ, nhỏ giống như là học sinh cấp 1, cấp 2 và người lớn tuổi thì dễ bị bệnh cúm.
Đúng rồi. Trẻ con hoặc là người già thì thường sức đề kháng yếu hơn, cho nên là vào mùa đông họ dễ mắc các loại vi khuẩn virus, vì vậy mà dễ bị cảm cúm.
Và nếu mà người già, người lớn tuổi thì nếu mà khi bị cúm cũng thì đôi khi trở thành tình trạng rất nguy hiểm. Nếu mà khi như vậy thì gọi điện thoại cho
xe cấp cứu,
Cứu xa. Tụi có nhớ số?
Có
không?
119.
119 đúng.
Nhưng
rồi.
Nhưng mà vì là số điện thoại 119 là có hai chức năng đúng không? Khi mà gọi đến thì mình sẽ phải nói mình muốn đi bác sĩ, muốn đi bệnh viện hay là nhà có hỏa hoạn, mình phải nói rõ ra đúng không? Nếu như mà có hỏa hoạn thì phải nói là gặp Kazi. Nếu mà thì cần lúc đấy sẽ là Shobosha.
Bên Shobosha hỏi Shobo desu ka? Kyūkyū desu ka? Thì Shobo có nghĩa là nhà
có hỏa hoạn.
Hoặc là Kyūkyū thì khi bị bệnh nặng quá thì gọi
xe cấp cứu
là Kyūkyū.
Mọi người hãy ghi nhớ là khi mà bệnh tình của ai đó bị quá nặng cần phải gọi xe cấp cứu thì hãy gọi đến số 119. Nhưng mà trong trường hợp này thì bạn phải nói rõ là muốn đi bệnh viện và cần xe cấp cứu là Kyūkyū xa, để cho tổng đài sẽ cung cấp đúng loại xe mà bạn cần, và khi đó thì sẽ có thể chuyên chở bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời.
今回は四季のある日本の秋から冬に向けて寒さと病気、特に風邪やインフルエンザについてお話ししました。
Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mùa đông và các bệnh cảm cúm dễ mắc phải trong mùa đông ở Nhật Bản.
担当は Thủy と Takaya でした。
Hôm nay Thủy và Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe phụ trách chương trình.
皆さんも元気でお正月を迎えてください。来年の1月にまたお会いしましょう。
Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe để đón Tết 2018 thật vui vẻ và đầm ấm. Chúng tôi xin được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình năm sau.
せーの、
Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。
Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gumu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。
柴田敦子と申します。年末でしたかね、家で出勤前に今テレビが壊れてるのでもう AM ラジオを聞いてるんですけども、その時にメールを読まれたんですね、アナウンサーの方が。その時に神戸で震災の後に地元の方にね、いろんな情報を流すための FM 局を立ち上げましたと。でも機材がね古くなってねというお話を読まれた、そのお手紙がとってもよくってね、なんとかうちではなかなか聞けないんですけども、何かできることないかなと思って、で今日はたまたま近くまで来たので拝見に上がった次第です。地域に根ざすっていうのは今お店でも何でもね、大きいところがどんどんだけが大きくなっていってる状況なので、私は小さいところがいっぱいあるといいなと、 何についてもそう思ってますので、頑張っていただけたらと思います。
こちらは FMYY です。
長田に住んでる宮川清です。今の日本おかしいですよね。だけど新聞やテレビを見てると日常がそのまま平穏無事に流れていくばっかりです。ここらで立ち止まって自分の頭で考えてみましょう。 FMYY と一緒に
FMYY Galing sa Nagata para sa ating lahat。